Thứ tư tuần 18 thường niên. Lời Chúa theo Thánh Mắc-theo chương 15, câu 21 đến câu 28. Ra khỏi đó, Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
Bài tin mừng hôm nay kể lại chuyện Đức Giê-xu chữa bệnh từ xa tại thành Tia và Sidon, vùng đất của dân ngoại. Nhưng chuyện chữa bệnh không quan trọng lắm. Chuyện quan trọng là lòng tin của người phụ nữ Canaan. Hẳn bà biết ít điều về Do Thái giáo khi gọi Đức Giê-xu là con vua David. Con vua David là tước hiệu người Do Thái dùng để chỉ đứng Mê-si-a. Bà tin Đức Giê-xu có thể chữa lành cho con gái của bà. Người phụ nữ trực tiếp đến gặp Đức Giê-xu và ngỏ lời van xin: Xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ hành hạ dữ lắm. Bà kêu xin Đức Giê-xu thương mình bằng cách chữa lành cho cô con gái, nhưng bà chỉ gặp sự thinh lặng như thể người không nghe thấy. Dù vậy bà vẫn không ngừng đi sau và kêu to. Tiếng kêu dai dẳng của bà đuổi theo các môn đệ, khiến họ bực bội. Khi họ không chịu nổi được nữa, họ mới chạy đến với thầy Giê-xu. Xin thầy cho bà ấy đi đi, vì bà ấy cứ kêu sau lưng chúng ta mãi. Có vẻ các môn đệ muốn thầy gặp bà và cho điều bà cần. Cho đến nay vẫn chưa có cuộc đối thoại giữa bà và Đức Giê-xu. Người phụ nữ vẫn là người độc thoại. Nhưng Đức Giê-xu vẫn chưa muốn nói chuyện với bà. Người chỉ nói với các môn đệ và xác định sứ vụ của mình. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel thôi. Đây là lời từ chối đầu tiên, rõ ràng và dứt khoát. Nó như đặt một dấu chấm hết cho mọi hy vọng của người mẹ. Đức Giê-xu như muốn nói: Đừng kêu la vô ích, chỉ không phải là chiên của nhà Israel. Dân ngoại lúc này không phải là sứ vụ của tôi, vì cha tôi chưa sai tôi đến. lòng tin của người phụ nữ bị thử thách đến tột độ. Chắc bà bị cám dỗ bỏ đi vì sự thinh lặng lạnh lùng và sự từ chối cương quyết của Đức Giê-xu. Nhưng trái tim của một người mẹ không cho phép bà làm như thế. Bà trở nên táo bạo hơn và dám vượt lên trước để gặp Đức Giê-xu. Trong thái độ cung kính bái lạy, bà tiếp tục nài xin: Lạy Ngài xin giúp tôi. Và lần này thì khác với lúc nãy: Lạy Ngài xin thương xót tôi. Cả hai lời nài xin đều nhắm đến người con, dù có vẻ bà chỉ xin cho bà: Xin giúp tôi bằng cách giúp con tôi khỏi móng vuốt của quỷ dữ. Hạnh phúc của người mẹ gắn liền với hạnh phúc của con, vì tình yêu nối kết cả hai nên một. Tuy vậy, lời nài xin này của trái tim người mẹ dường như vẫn chưa đụng được vào trái tim của Thầy Giê-xu. Người đưa ra lời từ chối thứ hai quyết liệt hơn và có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Không nên lấy bánh dành cho con mà ném cho chó. Con ở đây là dân Israel, là người trong nhà, người có quyền hành. Dân ngoại đôi khi được ví với chó nuôi trong nhà. Hai bên không ở trên cùng một mặt phẳng. Câu nói này của Đức Giê-xu phản ánh cái nhìn của người Do Thái. Họ tự hào về tính ưu việt của mình trong tư cách là dân riêng của Thiên Chúa. Nói chung, họ cho rằng chỉ họ mới xứng đáng hưởng ơn cứu độ. Người phụ nữ không phản đối cái nhìn của Đức Giê-xu. Bà không cảm thấy mình bị xúc phạm và giận dữ mà bỏ đi. Trái lại, bà đón nhận cái nhìn ấy và tìm thấy một kẽ hở cho ơn Thiên Chúa. Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng chó con cũng được ăn các mảnh vụn rơi xuống từ bàn của chủ chứ. Bà đã chấp nhận mình chỉ là chó nuôi trong nhà, không phải là con cái đang ngồi bàn với chủ. Bà tin rằng dù mình không đủ tư cách để ngồi dự bàn tiệc cánh chung như những người Do Thái, thì bà vẫn có thể được hưởng chút vụn bánh từ bàn ăn rơi xuống. Bà vẫn giữ niềm hy vọng ngay khi bị từ chối thẳng thừng. Chính lời từ chối của Đức Giê-xu lại mở ra niềm hy vọng. Đức Giê-xu bị ấn tượng bởi lòng tin của bà. Người kêu lên: Này bà, lòng tin của bà lớn thật đó. Đức Giê-xu từng ngỡ ngàng trước lòng tin của viên bách quản. Giờ đây người lại đối diện với lòng tin của một người mẹ thương con. Chính tình thương thêm sức mạnh cho lòng tin, khiến cho lòng tin trở nên kiên trì, bất chấp sự thinh lặng và từ chối. Lòng tin không mất hy vọng ngay khi có vẻ chẳng còn gì để hy vọng. Lòng tin mạnh mẽ và khiêm hạ của người mẹ đã chinh phục được trái tim Đức Giê-xu và cuối cùng đã chạm được vào trái tim của người. Đức Giê-xu đã để mình bị cuốn đi, ngỡ ngàng và ngây ngất. Bây giờ Đức Giê-xu mới thật sự nói chuyện với bà. Này bà, người sẽ làm điều trước đây người không định làm. Người sẽ đáp lại lòng tin của bà, lòng ao ước của bà, chỉ bằng một lời nói từ xa cho một cô bé chưa hề gặp mặt. Hãy xảy ra cho bà như bà muốn. Và tức thì cô bé đã được chữa lành kể từ lúc đó. Mẹ cô đã được thương xót và trợ giúp. Đức Giê-xu không cứng nhắc và bó hẹp trong sứ vụ được cha giao. Người vẫn nghe tiếng kêu của con người và chấp nhận những ngoại lệ. Ngoại lệ cũng nằm trong ý cha. ý cha vẫn mở ra mới mẻ từng ngày, đòi ta phải tìm kiếm liên tục. Ngoại lệ hôm nay sẽ mở đường cho sứ vụ ngày mai. Các con hãy đi, hãy làm cho mọi dân tộc thành môn đệ, để nhiều người từ đông sang tây sẽ đến và dự tiệc trong nước trời. Xã hội hôm nay không thiếu những bà mẹ khổ vì con mình bị ám. Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Thiên Chúa. Nhiều khi có cảm tưởng Chúa không nghe và lạnh lùng trước nỗi đau. Hãy có lòng tin lớn của người phụ nữ dân ngoại này. Tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng. Và biết mình một ngày nào đó có thể chạm được vào trái tim của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và con người.